nhiều bò đực bao quanh tôi. Những bò đực hung mạnh của Ba San vây phủ tôi. Chúng nó há miệng ra cùng tôi, khác nào sư tử hay cắn xé và gầm hét. Tôi bị đổ ra như nước, các xương cốt tôi đều rời rã, trái tim tôi như sáp tan ra trong mình tôi, sức lực tôi khô như miếng gốm và lưỡi tôi dính nơi ổ gà. Chúa đã để tôi nằm trong bụi cho sự chết. Vì những chó bao quanh tôi, một lũ hung ác vây phủ tôi, chúng nó đâm lủng tay và chân tôi. Tôi đếm được các xương tôi, chúng nó xem và ngó chân tôi. Chúng nó chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài tôi. Đức Giê-hô-va ơi, chớ đứng xa tôi, hỡi đấng cứu tiếp tôi ơi, hãy mau mau đến giúp đỡ tôi.
Chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta, hình phạt người chịu để chúng ta được bình an, vết thương người mang để chúng ta được chữa lành. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trên thập tự giá không ai có thể giúp gì được trong giờ phút đen tối nhất, ngay cả môn đồ của cứu Chúa Giêsu Christ cũng phân tán và bỏ trốn. Đó là cái sự đau khổ mà Chúa phải chịu đựng. Thi Thiên 22 dùng hình ảnh một vườn thú hoang bao quanh Chúa Giêsu Christ. Có nhiều bò đực bao quanh tôi, những bò đực hung mạnh của Ba San vây phủ tôi. Con đường thập tự khổ hình trên thập tự giá. Khi Chúa chúng ta bị treo trên thập tự giá, trong cái giây phút như vậy, con người chung quanh Chúa hành động như một loài cầm thú. Và đôi khi chúng ta không có cẩn thận, chúng ta cũng sẽ trở thành những loài thú hoang đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Đây là một hành động mà có thể nói, mà Kinh Thánh cũng diễn tả lại khi dùng cái danh từ thú hoang là một cái hành động rất là tồi bại, xấu xa của con người. Khi chúng ta loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống mình, thì tự nhiên chúng ta cũng có thể đẩy mình xuống thấp ngang hàng loài thú vật. Hãy tìm hiểu thử con đường thập tự khổ hình trên thập tự giá Chúa Giêsu phải chịu đựng như thế nào. Chúng ta nói đến sự đau đớn tột cùng, đến tôi bị đổ nước, xương cốt tôi đều rã rời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, hình ảnh của Thi Thiên 22 để nhắc nhở về cái sự đau đớn tâm linh như thế nào. Tôi bị đổ ra như nước, xương cốt tôi đều rã rời. Ê-sai đoạn 53 câu 2 nói, người có hình dung, không có hình dung, cũng không có sự uy nghi để chúng ta nhìn ngắm. Người cũng không có bề ngoài để chúng ta ưa thích. Quý ông bà anh chị em ơi, trong hình ảnh Chúa Giêsu thì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là Chúa của nước trên mặt đất. Biết bao nhiêu hình ảnh đã kể lại trong Kinh Thánh, trong Tân Ước. Chúa Giêsu Ngài đi trên nước, Ngài làm cho sóng gió yên tĩnh trong cơn bão tố trên biển. Chúa Giêsu Christ Ngài ban cho nước hằng sống. Ban cho nước hằng sống để chúng ta có sự sống đời đời, để chúng ta không còn khát nữa trong tâm linh. Nhưng mà khổ hình trên thập tự giá thì Chúa Giêsu Ngài cảm thấy như nước đổ trên đất. Thập tự giá biểu hiện cho sự tối cao, biểu hiện sự tối cao cho sự hạ mình của Chúa Giêsu Christ. Khổ hình trên thập tự giá, Ngài cảm thấy như nước đổ trên đất. Sự đau đớn không phải chỉ về phần tâm linh không thôi, nhưng đồng thời sự khổ hình đau đớn về thể xác. Lời của Chúa ghi chép, xương cốt tôi bị rã rời. Xương cốt tôi đều rã rời. Quý ông bà anh chị em hãy tưởng tượng đi. Nếu quý ông bà anh chị em chỉ trật một khớp xương không thôi là đã thấy đau đớn như thế nào rồi. Cách đây không lâu khi mà tôi bị dập cái chân, chỉ một con chân không thôi mà đã thấy đau đớn rã rời. không có đi nổi nữa. Nhưng mà đây hình ảnh trong Thi Thiên nhắc nhở lại, xương, tất cả xương cốt tôi đều rã rời. Cứ tưởng tượng sự đau đớn một khớp xương trặc thôi mà đã thấy đau rồi. Huống chi trong thân thể con người chúng ta có tới 206 khớp xương đều trật hết, trật khớp hết cả. Quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng sự đau đớn của Chúa Giêsu Christ như thế nào. Và cái hình ảnh khi mà đóng đinh trên thập tự giá, thì chúng ta thấy rằng cái là khổ hình đau đớn nhất, độc ác nhất của người La Mã vào thời ấy. Ê-sai đoạn 53 câu 5 câu 6, chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta, hình phạt người chịu để chúng ta được bình an, vết thương người mang để chúng ta được chữa lành. Chúa đã chắc hết tội lỗi của tất cả chúng ta trên người. Người mạnh mẽ nhất phải chịu đựng trải nghiệm yếu ớt nhất của mình. Lời Thi Thiên đoạn 521, 22 câu 15, để nơi tro bụi của sự chết, kẻ thù nghịch đâm xuyên qua tay và chân, đóng đinh ngài trên thập tự giá. Tôi muốn diễn tả lại cái sự đau đớn về thân xác của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá như thế nào để quý ông bà anh chị em có thể cùng tôi trải nghiệm được điều này. Không những Chúa phải đau đớn, khổ hình trong tâm linh, nhưng đồng thời đau đớn, khổ hình trên thập tự giá. Còn khổ hơn thế nữa, chúng ta thấy Chúa Giêsu phải bị bắt thăm để lấy y phục. Đây nói về cái sự khổ hình về vật chất. Những người đóng đinh Chúa bắt thăm y phục của Ngài. Quý ông bà anh chị em và tôi đều biết rằng Chúa đến để mang cái áo công nghĩa, bận cái áo công nghĩa cho tội nhân. Nhưng mà họ cởi áo Chúa bắt thăm để lấy y phục của Ngài. Họ cởi áo Chúa để bắt thăm hên xui may rủi cho áo của Ngài. Đây là cái sự phạm thượng lớn nhất của con người. Quý ông bà anh chị em ơi, trong đêm thương khó tối hôm nay, quý ông bà anh chị em hãy suy tư về cái sự khổ đau của Chúa. Không những tâm linh, nước hằng sống, Chúa kiểm soát, Chúa là đấng tạo dựng, Chúa kiểm soát, Chúa là Chúa của nước trên mặt đất này. Nhưng mà Chúa diễn tả trở lại trong Thi Thiên 22, tôi bị đổ ra như nước. Hãy tưởng tượng sự đau khổ của thân xác. Nếu mình trật một cái khớp xương là đã thấy đau rồi, nhưng nói là tất cả xương cốt tôi đều rã rời, tức là trật ra khỏi khớp. Và không những vậy thôi, chỉ có một cái áo choàng thô trên người cũng bị bắt thăm, hên xui may rủi để lấy mất. Đó là cái sự phạm thượng. Lời Ê-sai nhắc nhở, một lần nữa tôi đọc lại. Chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta, hình phạt người chịu để chúng ta được bình an, vết thương người mang để chúng ta được chữa lành. Chúa đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta, trong đó có tôi và quý ông bà, chị em trên mình Ngài. Như vậy, tối hôm nay, khi chúng ta dự lễ thương khó, chúng ta phải đáp ứng nơi thập tự giá như thế nào? Đáp ứng như thế nào? Chúng ta phải nhận thức tội phạm của mình và cái tình yêu tha thứ của Chúa Giêsu Christ. Tội lỗi của tôi, Chúa đã mang trên thập tự giá. Tình yêu của Ngài, lời Kinh Thánh ghi chép như thế này, Chúa tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta khi chúng ta còn là người có tội. Và Chúa Giêsu Christ chết cho chúng ta. Roma đoạn 5 câu 8 chép như vậy. Một hình ảnh nữa, nếu mà quý ông bà anh chị em có thể xem những cái tranh ảnh, thì có một tranh của người họa sĩ tên là Rembrandt. Ông là người Dutch, mà mới vừa rồi đây tại viện triển lãm về của hội họa tại Houston có trưng bày những cái hình ảnh của ông. Một trong những bức tranh ông vẽ trở lại là hình ảnh thập tự giá mà những người chung quanh đứng nhìn lên thập tự giá và có sự hô hào để đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Nhưng quý ông bạn và em nhìn kỹ trong cái bức tranh của ông thì có một người đứng ở một cái góc cúi đầu khóc lóc bởi vì
Chúa chết trên thập tự giá vì ông. Và cái, nếu mà quý ông bà anh em đọc những cái hàng chữ nhỏ ghi Chúa trong bức tranh đó, thì cái người họa sĩ này vẽ lên bức tranh, ông viết rằng đây là tôi đứng nơi cái góc khóc lóc bởi vì tôi đã đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Và đồng thời chúng ta cần phải làm gì? Nếu quý ông bà, anh chị em chưa tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì phải tiếp nhận và tin cậy Ngài. Bởi vì Ngài chịu khổ hình vì tôi, vì quý ông bà, anh chị em. Điểm kế tiếp, quý ông bà, anh chị em, nếu đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời mình rồi, thì cái sự đáp ứng phải như thế nào? Phải đáp ứng như thế này: tôi tiếp tục tin cậy Chúa dù khi những lời cầu nguyện của tôi Chúa chưa có trả lời. Hãy nhìn lại cuộc đời quý ông bà, anh chị em, có thể nhiều lời cầu nguyện đã trả lời rồi, nhưng có nhiều lời cầu nguyện trong ước mong của quý ông bà, anh chị em, Chúa chưa có trả lời. Đừng có nặng lòng, nhưng mà phải tiếp tục tin cậy Chúa dù khi lời cầu nguyện của tôi Chúa chưa trả lời. Đôi khi Chúa trả lời cầu nguyện cho chúng ta trong thời giờ tốt lành, cũng như trong lúc chưa được tốt lành. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở tối hôm nay, khi quý ông bà, anh chị em dự lễ thương kho, hãy đến cùng Chúa và tiếp tục tin cậy Ngài. Quý ông bà, anh chị em ơi, sự khổ hình của Chúa trên thập tự giá có ý nghĩa gì đối với quý ông bà, anh chị em? Đó là những điều tối hôm nay tôi muốn quý ông bà, anh chị em, khi suy nghiệm về sự đau thương của Chúa trên thập tự giá, khi suy nghiệm về sự thương khó của Chúa trên thập tự giá của ngàn năm về trước và nó hiện diện tối hôm nay, thì quý ông bà, anh chị em có suy tư sự đau thương của Chúa có ý nghĩa gì cho mình tối hôm nay không? Tôi xin kính mời quý ông bà dạm đồng đứng lên. Nếu tối hôm nay trong phòng nhóm này quý ông bà, anh chị em tạ ơn Chúa đã đến dự đêm thương kho tối hôm nay, nếu quý ông bà, anh chị em chưa bao giờ hay là chưa có cơ hội để tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em tối hôm nay làm điều này. Tối hôm nay có ai muốn làm điều này hay không? Nếu tối hôm nay Chúa kêu gọi quý ông bà, anh chị em, ta đã hy sinh vì con hết, ta chết trên thập tự giá vì con. Mà nếu quý ông bà, anh chị em muốn làm điều này, muốn tôi giúp đỡ, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà, anh chị em. Bởi đây là cái lời kêu gọi, Chúa kêu gọi quý ông bà, anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Lời kêu gọi thứ hai, nếu quý ông bà, anh chị em trong đời sống đức tin lâu nay cũng có phần lung lạc, đôi khi có thể thắc mắc rằng con cầu nguyện với Chúa nhiều, nhiều điều con cầu nguyện nhưng mà Chúa chưa có trả lời, đôi khi lung lạc niềm tin của mình, tối hôm nay muốn trở lại để cầu nguyện cùng Chúa, làm lại niềm tin của mình cho được vững vàng. Nếu quý ông bà, anh chị em muốn làm điều này, muốn tôi giúp đỡ, xin giơ tay lên cho tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà, anh chị em. Có ai không trong giờ này? Nếu quý ông bà, anh chị em chưa tin Chúa mà còn đang bỡ ngỡ, thì xin cầu nguyện vắn tắt, chậm rãi theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả, nhưng Ngài là đấng yêu thương chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con, thật muốn hết lòng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cũng một thể ấy, nếu quý ông bà, anh chị em lâu nay có thể lung lạc hay là mất đi niềm tin của mình, thì Mình quý ông bà anh chị em cầu nguyện chậm rãi theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu Christ. Bấy lâu nay con lung lạc trong niềm tin của mình. Đôi khi con trốn Chúa. Tối hôm nay trong giờ trọng thể này, Đức Thánh Linh ơi, xin tràn đầy lòng con trở lại. Những gì trắc trở cho con đến gần Chúa tối hôm nay, những gì mà con trốn chạy Chúa tối hôm nay, những tội lỗi gì mà cản trở con đến cùng Chúa, xin Chúa lấy ra hết tất cả để con thanh sạch đến trước mặt Ngài. Xin dầu của Chúa đổ đầy lại trong con, để con tiếp tục tin cậy Ngài và vững lòng tin đi theo Ngài cho tới giây phút cuối cùng. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì chúng con thấy được ân điển diệu kỳ của Ngài trên cuộc đời của chúng con. Tối hôm nay, trong những nhiều phút sắp tới, khi chúng con nghe lời Kinh Thánh được tuyên đọc, khi chúng con khát thánh ca, khi chúng con xưng tội mình ra và đóng đinh trên thập tự giá, nguyện Chúa ở cùng mỗi chúng con luôn luôn. Nguyện Chúa ở cùng hội thánh của Ngài. Con dâng mỗi anh chị em của chúng con và ngay cả cá nhân chúng con trước mặt Chúa, và chúng con đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh đồng an tọa.
Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị bắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp và sự đoán nên người đã bị cất lấy. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống? Là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt. Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu. Dòng người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng.
Những giờ phút sắp tới là thì giờ giữa quý ông bà anh chị em và Chúa của chúng ta. Tôi muốn quý ông bà anh chị em, đề nghị quý ông bà anh chị em làm như thế này. Quý ông bà anh chị em để một vài phút thầm nguyện, cầu nguyện lại Đức Thánh Linh xin Ngài tỏ cho con biết những vấp phạm gì mà con đã có trong những ngày tháng qua. Và khi Chúa tỏ những cái điều đó cho quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em viết ra đây tờ giấy này. Nếu mà không có viết thì tôi nhờ các anh em phát viết cho quý ông bà anh chị em, mỗi người có tờ giấy như thế này. Khi mà Chúa tỏ điều gì mà mình vấp phạm, có thể là giận hờn anh em mình, có thể mình làm những cái điều không có tốt lành, có thể mình xúc phạm đến người khác, có thể có sự gây gỗ gì đó. Nếu Đức Thánh Linh tỏ những điều đó cho quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em viết ra giấy một vài phút như vậy. Và sau đó đi lên trên đây có cây thập tự giá, đóng đinh nó trên thập tự giá. Bởi vì lòng của quý ông bà anh chị em, nếu có những gì cản trở đến cùng Chúa, mà nếu không có lấy ra thì dầu của Đức Thánh Linh không thể nào đổ đầy được. Giờ phút còn lại tôi để một vài phút quý ông bà anh chị em cầu nguyện, xin Chúa tỏ những điều gì mà không xứng đáng vấp phạm để viết ra giấy, rồi sau đó lên trên đây đóng nó trên thập tự giá. Chúng ta bắt đầu điều này và xin đèn trên này để tối tối chút xíu.
Xin chúng ta hát lại bài Đau thương tiêu mất nơi Golgotha. Trong khi hát bài Đau thương tiêu mất nơi Golgotha, tới quý ông bà anh chị em còn đúng 3 câu, tức là 2-3 phút nữa để tiếp tục cầu nguyện xưng tội cùng Chúa. Sau khi chấm dứt cái câu số 3 thì tôi sẽ lên cầu nguyện chúc phước chấm dứt chương trình. Thương tiêu mất ở nơi Golgotha, Giê-xu-a luôn bên mình. Đau thương tiêu mất ở nơi Golgotha, Golgotha, Golgotha. Đau thương tiêu mất ở nơi Golgotha, Chúa luôn bên mình. Kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Cái lời Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa hứa với chúng con rằng khi chúng con xưng tội mình ra thì Ngài là đấng thành tính công bình tha tội cho chúng con. Mỗi con cái Chúa, Đức Thánh Linh đã cáo trách, đã nhắc nhở, đã ghi những vấp phạm của mình trong những ngày qua vào tờ giấy và đóng đinh nó trên thập tự giá. Đức Thánh Linh ơi, những gì đã lấy ra thì xin Ngài xóa những vấp phạm này, và những gì còn trống trải trong lòng của từng con dân Chúa, bởi Đức Thánh Linh xin dầu của Ngài làm tràn đầy trở lại để chúng con có sự vui thỏa trong Ngài. Trong ngày kỷ niệm Chúa thương kho, nguyện Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con để chúng con có sự mạnh dạn ra đi rao báo tin lành cứu rỗi của Ngài cho những người chung quanh, để những người chung quanh khi thấy chúng con thì họ thấy được đây là tín đồ của Chúa Giêsu Christ, đây là môn đồ của Ngài. Nguyện Chúa tiếp tục dùng hội thánh của Ngài trong sự rao giảng lời của Chúa, trong sự đào tạo môn đồ và trong sự thờ phượng Chúa một cách phải lẽ để đẹp lòng Ngài. Sau giờ này chúng con cũng sẽ ra về có sự nghỉ ngơi. Ngày mai là ngày mới. Nguyện Chúa luôn luôn theo đuổi chúng con. Phước của Chúa luôn luôn tràn đầy cho chúng con. Chúng con sẽ có buổi chúng con sẽ có buổi
lễ phát tang vào ngày mai. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng và giúp đỡ chúng con làm trọn điều mà chúng con để khuyên lơn, để an ủi con cái của Ngài, nhất là khi có người thân trong gia đình qua đời. Và cũng có một buổi sinh hoạt của người nói tiếng Pháp vào ngày mai nữa, từ 1 giờ tới 7 giờ. Nguyện Chúa ban ơn và ở cùng. Chúng con sẽ có buổi lễ rạng đông vào sáng Chủ nhật, có lớp học trường Chủ nhật, có buổi lễ phục sinh cho tiếng Anh cũng như tiếng Việt, có thời giờ vui thỏa trong ngày vào ngày Chủ nhật nữa. Nguyện Chúa ở cùng. Và chiều Chủ nhật chúng con có buổi lễ tưởng niệm con cái Chúa qua đời này nữa. Nguyện Chúa ở cùng chúng con. Chúng con vui, chúng con buồn, thì phước hạnh của Chúa luôn luôn tràn đầy cho chúng con. Và ngày thứ hai, khi chúng con làm lễ tang cho người chị em của chúng con nữa, xin Chúa gìn giữ chúng con luôn. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, ở cùng hội thánh của Ngài, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.